Kiếm nghịch thương khung, chương 1101, tiên giai cảnh thập trọng, góc truyện audio.com. Bởi vì, ma hoàng thật sự quá đáng sợ, huyền thiên cũng lần đầu tiên biết đến trên vương giả cảnh còn có tồn tại cường đại hơn, trên vương giả là hoàng giả, trên hoàng giả là đế giả. Dùng tu vi của kiếm giới để phân chia thì phàm giới tổng cộng phân 7 cảnh giới. Kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm tông, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế. Kiếm đế chính là cực hạn của phàm giới, đột phá lên nữa chính là phi thăng thành thần, mà ma đế, đột phá lên nữa thì chính là phi thăng thành minh rồi. Kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế, cho dù cường giả trong từng cảnh giới thực lực cũng có khác biệt mạnh yếu thật lớn, cách xa nhau một đại cảnh giới, vậy thì càng như là thiên địa rồi. Ma vương và ma hoàng, một cái là trời, một cái là đất, về phần ma đế lại càng đáng sợ hơn nữa, là chí tôn của ma giới. Vạn năm trước khi kiếm giới còn nguyên vẹn thì tu vi phân chia thành từ kiếm sĩ đến kiếm đế hoặc là võ sĩ đến võ đế 7 cảnh giới, về sau kiếm giới bị đánh nát tất cả khu vực đã mất đi liên hệ, võ giả thần châu cho rằng cảnh giới võ đạo cao nhất chính là vương giả trong truyền thuyết cho nên cũng gọi cường giả ở thời đại thượng cổ là vương giả vô thượng, về phân chia 7 cảnh giới thì cơ hồ rất ít người biết được. Huyền Thiên cũng đến giờ mới hiểu được nguyên lai vương giả cách thành thần vẫn còn khoảng cách rất xa. Trước tiên phải thành hoàng, sau lại thành đế. Chỉ có đến đế cấp cực hạn mới có tư cách thành thần. Lúc này Huyền Thiên rốt cục có thể cảm nhận được kiếm si vì sao gọi vương giả là vương giả rách rồi, bởi vì cách thần thật sự quá xa xôi. Võ giả đến cảnh giới vương cấp chính là thoát ly phàm thể, bước ra bước đầu tiên để thành thần, thọ nguyên có thể qua 200. Đến cảnh giới hoàng cấp chính là bước ra bước thứ hai để thành thần, thọ nguyên có thể qua 500. Đến cảnh giới đế cấp chính là bước thứ ba, thọ nguyên có thể qua 1000 năm. Ở trên con đường thành thần, bước ra 3 bước mới xem như đã có tư cách thành thần, sau đó, còn phải gặp phải cửa ải cuối cùng Dược Long Môn. Nhảy qua đi chính là Ngư Dược Long Môn, phi thăng thành thần, nghe nói thành thần chính là đã trường sinh bất tử, ma tộc phi thăng thành minh cũng giống như vậy. Đạt đến vương cấp vô luận nhân loại hay là ma tộc hoặc là yêu thú, cũng là vì phi thăng thần giới hoặc là minh giới, truy cầu trung cực chính là trường sinh bất tử. Trước khi đi thánh điện ở Đông Ma Thành, Huyền Thiên quyết định trước tiên tăng tu vi lên tới tiên giai cảnh thập trọng, tu vi đột phá một cảnh giới, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng thực lực thần cơ tiên sinh thập phần đáng sợ thâm bất khả chắc nhưng ma giới cường giả như mây, không nói ma vương cường đại, ngay cả ma hoàng đáng sợ cũng có, thậm chí còn có chí tôn dưới thần minh ma đế nữa. Huyền Thiên tự nhiên không thể toàn bộ ỷ lại vào thần cơ tiên sinh, ở ma giới có cường đại mà ngay cả thần cơ tiên sinh cũng không đối phó được, thực lực bản thân cường đại mới là chỗ dựa lớn nhất. Ở ma giới, âm minh đại pháp là công pháp phi thường đáng sợ, so với công pháp vương cấp đỉnh cấp còn lợi hại hơn, hiệu quả cực mạnh, trong thôn thiên đại của Huyền Thiên có hơn 100 vị ma vương để cho hắn hấp thu. Nếu như tu vi của hắn còn không đột phá được thiên giai cảnh thập trọng, vậy thì hắn không bằng mua đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Trên thực tế, Huyền Thiên không chỉ muốn đột phá đến cảnh giới thiên. Góc truyện audio.com giai cảnh thập trọng mà còn muốn nhất cổ tác khí, đột phá tu vi đến vương giả cảnh luôn, như vậy thực lực của hắn mới xem như có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sẽ tăng lên một mảng lớn. Huyền Thiên ý niệm quét qua thôn thiên đại một lần, khóe miệng nhếch lên, hắn khẽ đảo thôn thiên đại, một người liền bắn ra, đúng là âm minh vương. Giờ phút này, trong mắt âm minh vương lộ vẻ oán hận, hắn tu luyện âm minh đại pháp, đi vào ma giới quả thực chính là đi tới thiên đường, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà vừa tới đến ma giới không lâu đã rơi vào tay Huyền Thiên rồi. Lần thứ nhất, Huyền Thiên tới âm minh đảo cắn nuốt một bộ phận hồn niệm của hắn. Lần thứ hai, Huyền Thiên ở ma vụ chi hải, chém hồn niệm phụ thể của hắn, cắn nuốt một nửa hồn niệm của hắn. Đây là lần thứ ba, âm minh vương cả người đều đã rơi vào trong tay Huyền Thiên, cái này khiến âm minh vương khóc không ra nước mắt. Bổn vương tung hoành thiên hạ thoải mái cả đời, thật vất vả tìm được một chỗ bảo địa, mượn âm minh tử khí hấp thu tu vi người khác khiến hồn niệm duy trì 8000 năm bất diệt, có thể trọng sinh, vận may như thế, ở kiếp này hẳn là phong quang đầy mặt mới đúng a, con mẹ nó, làm sao lại gặp tiểu tử này. Liên tục 3 lượt đều thiệt thòi trên tay hắn, tiểu tử này trời sinh đã khắc bổn vương a hát, bổn vương trốn ở nơi chim không đẻ trứng như âm minh đảo, lại còn nấp dưới lòng đất vạn mét cũng bị tiểu tử này cắn nuốt hồn niệm, con mẹ nó bổn vương làm sao lại xui xẻo như vậy a hát. Âm minh vương ở thần châu đại địa xú danh rõ ràng, Huyền Thiên đối với hắn không chút nào khách khí, nói. Âm minh vương, âm minh đại pháp của ngươi là học được từ đâu? Ngươi thả ta, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết. Âm minh vương nói, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Thanh âm Huyền Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp vận chuyển âm minh đại pháp hút âm minh vương. A Hát, Âm Minh Vương sợ hãi la hoảng lên, hắn tu luyện Âm Minh Đại Pháp cả đời, biết rõ bị Âm Minh Đại Pháp hút hết tu vi sẽ có kết quả gì, cả đời cũng không biết hấp bao nhiêu người, bây giờ ngay cả hắn cũng bị hút, hắn sao lại không sợ hãi cho được. Đây là ta vô tình nhặt được ở Âm Minh Đảo. Âm Minh Vương nhớ tới vấn đề của Huyền Thiên liền lập tức trả lời. Huyền Thiên sử dụng Âm Minh Đại Pháp đối với Thanh Viêm Đại Ma Vương tốc độ hấp thu thập phần nhanh. Thanh Viêm Đại Ma Vương chính là vương giả đại thành đỉnh phong A Hát, mà Âm Minh Vương chỉ là vương giả bình thường, hấp thu đương nhiên càng thêm nhanh. Âm Minh Vương bị quản chế, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang phi tốc hạ thấp. Huyền Thiên cũng không đình chỉ, nói, Thiên Châu Âm Minh Cốc cũng có Âm Minh Đại Pháp, đây là có chuyện gì? Ta không biết, thời đại thượng cổ có thể có cường giả của Âm Minh Cốc vẫn lạc ở Thần Châu Âm Minh Đảo, cho nên liền lưu lại bí mật của Âm Minh Đại Pháp, bị bổn vương đã nhận được, van cầu ngươi, mau thả ta đi, còn hấp nữa bổn vương sẽ chết đấy. Âm Minh Vương lớn tiếng kêu lên, Huyền Thiên nói, ngươi cả đời hấp vô số người, đã từng còn muốn đoạt xá ta, hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử, bị Âm Minh Đại Pháp hút hết tu vi có cảm giác gì. Huyền Thiên cũng không đình chỉ tiếp tục thi triển Âm Minh Đại Pháp. Cách chương.